đây, chương trình chuyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả.
Thưa quý thính giả, chương trình chuyện quê hôm nay, Triệu Phổ xin mời quý thính giả nghe một chuyện nữa của nhà văn Tiểu Tử, có tựa đề là Thằng Dân. Cái chuyện Thằng Dân có cái lời mở đầu như thế này. Trong chuyện phím này, tôi gọi thời chú Sam để chỉ miền Nam trước tháng 4 năm 1975. Và cái thời Bác Hồ là để chỉ miền Nam dài dài sau đó. Cho thấy là miền Nam trước có chú rồi sau đó có bác thay thế nhau mà chăm sóc tận tình. Thật là Việt Nam chúng ta đại phước. Bây giờ, xin mời tất cả quý vị vào chuyện với chúng tôi. Ở xứ nào không biết chứ, ở Việt Nam xưa nay người dân vẫn được coi như là không có cái lô nào hết, mặc dù họ đông như kiến. Hồi thời Pháp thuộc đó, phải lấy cái thời này để làm cái mốc cho cái thời chú Sam và cái thời Bác Hồ. Là bởi vì nếu không có Pháp thuộc thì làm cái gì có Bác Hồ, làm gì có chú Sam. Có ông Tây bà Đầm ăn trên ngủ tróc, người dân sinh ra vốn thấp cổ bé miệng không ngóc đầu lên được. Văn chương hồi đó hay viết đó là dân ngu khu đen, nghe thật là miệt thị, nhưng lại là diễn tả rất rõ nét vị trí sát đất của người dân mình. Chỉ ngồi lê ở dưới đất cho nên khu mới đen là như vậy đó. Và xác nhận với chính sách ngu dân cái thời ấy, người dân ngu là cái chắc. Cái câu dân ngu khu đen cũng từ từ biến thể cho kịp thời, cho kịp thời trang ngôn ngữ và trở thành cái dân đen cọc lóc. Không sáng sủa hơn bao nhiêu đâu, nhưng bớt đi được cái tiếng ngu cũng đã là một cái tiếng sự tiến bộ rồi. Không phải nhờ vậy đó mà người dân khôn ra, lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng hai tiếng dân đen đã nói rõ lên được cái sự khác biệt giữa dân bản xứ da vàng và cái nhà cầm quyền của đó toàn là dân da trắng. Người dân hồi đó đó được thực dân gọi một cách miệt thị là cu li, tức là nhà quê. Dù anh có ăn học, dù anh có nghề nghiệp, cái người da trắng vẫn coi anh là cu li, là nhà quê tuốt lút. Nhớ con một hôm, anh tôi và tôi đạp xe đạp đi dạo ở bến tàu Sạc Ne, tức là sau này gọi là bến Chương Dương, và sau này nữa gọi là bến Tôn Đức Thắng. Thấy hai ông lính Lê Dương được Pháp to như cái tủ đứng vậy đó, ngồi chồng lên nhau trên một chiếc xích lô đạp, làm chống bánh ở phía sau lên. Cái anh phụ xích lô ốm tông ốm teo không biết phải làm sao để giải thích với hai ảnh rằng không thể nào chở được hai người vì ảnh gì nghĩa là tôi nhẹ quá. Ảnh bèn cầu cứu chúng tôi. Có lẽ là anh thấy chúng tôi có vẻ học sinh sinh viên chắc là biết ít nhiều tiếng Pháp nên nhờ thông ngôn, anh tôi mới ra tay nghĩa hiệp, can thiệp. Một tên lính Lê Dương tấm ngực anh tôi sừng sộ bằng cái tiếng Pháp đi cho các chơi. Đồ cu li khốn nạn. Dĩ nhiên, chúng tôi không đợi nó nói thêm một tiếng, vội vã phóng lên xe đạp đi. Một đổi xa xa nhìn lại thấy một thằng Lê Dương đạp xích lô chở một cái thằng Lê Dương khác chạy dù dù, cười hát hát. Còn anh phụ xích lô thì hỗn hển chạy bộ theo ở phía sau, chẳng nói chẳng rằng. Những hình ảnh đó nó bây giờ nhớ lại, dù cho đã 60 năm qua rồi mà sao lòng tôi vẫn nghe một chút gì đó căm phận. Sau Hiệp định Geneva, Pháp dùng mất rất thông dụng cái thời đó. Việt Nam bị chia làm đôi, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Cái người dân miền Bắc sống với cái gọi là tự do của miền Bắc, còn người dân miền Nam thì cũng có cái tự do riêng của miền Nam, cũng là tự do cả. Nhưng trong cái hình thức nó có rất nhiều cái gì, sự dị biệt. Bắc Nam bỗng trở thành hai xứ như là quắc là quơ với nhau. Tuy nhiên, dù bị đất nước chia hai, cái khối người dân không có gì thay đổi, nghĩa là vẫn còn nguyên là những con cờ. Rồi thì miền Nam có ông Vua Bảo Đại, chuyên sống ở Pháp. Vì thương dân cho nên gửi ông nhiệm vì Việt Nam thăm chánh. Ông vô này đó thì người dân đã biết từ lâu rồi, ít ra thì cũng biết cái tên của ông. Rồi thì có ông gì? Là cũng vì thương dân cho nên lật ông Bảo Đại rồi lên làm tổng thống. Cái ông này thì người dân chỉ mới biết khi ông trèo lên ghế tổng thống. Cứ nghe ra rã hàng ngày rằng toàn dân Việt Nam nhớ ơn ngôi tổng thống. Không biết rồi cũng phải biết thôi. Rồi thì có chú Sam, cũng vì thương dân Việt Nam ra tay giúp đỡ cho ông Diệm hết mình. Người dân bắt đầu biết đến chú Sam với cái lá cờ nhiều sao và hình vẽ hai bàn tay nắm lấy nhau, được dán lên nhiều món hàng ngoại quốc nhập cảng. Nhìn thấy cái nhãn, người ta hiểu đơn giản là bàn tay chú Sam nắm bàn tay người bạn mà chú giúp đỡ. Chẳng nghe ai thắc mắc gì hết. Chú Sam muốn nói chú giúp mình hay là chú muốn nói tao bắt mày phải đi theo tao. Cái người dân miền Nam của mình thiệt là vốn thiệt thà. Bây giờ người dân hết là dân đen rồi, không phải được đổi màu như người dân miền Bắc mà lại được tẩy sạch từ trong từ ngữ ở miền Nam. Tuy nhiên, tùy có hoàn cảnh, tùy trường hợp, tùy tâm trạng mà người ta cũng có thể gọi người dân bằng thằng dân. Nghe nó hơi nặng một chút, nhưng riết rồi, cái người dân hay là cái thằng dân đều nghe cũng xem như nhau, xem tức là giống nhau đó. Bởi vì nặng nhẹ gì thì người dân cũng đã quen được, coi như là không có khí lô nào hết, từ xưa nay nói vậy. Lâu lâu thì người dân cũng nghe chính trị gia gọi mình là khối quảng đại quần chúng, nghe thật là rộn ràng khó hiểu, nhưng lại là khoái cái lỗ tai. Hoặc là gọi là toàn thể nhân dân, rất nho nhã nhẹ nhàng, và lắm khi còn gọi là đồng bào thân mến, nghe thật là âu yếm nữa. Thiệt tình nói, người dân vào cái thời này bắt đầu thấy mình có vậy mà cũng có giá nha. Hết còn nghe gọi là người chân cục lóc, mà lại được ghép với cái tiếng là công, để cho quay về trở thành là công dân. Không có gì, dân mang thêm chữ công vẫn thấy quan trọng như là công chức, công sở, công khố, công an. Cái những thứ công làm toát ra cái sự chẳng có thằng nào dám đụng tới hết. Sướng chơ. Mà thật vậy, có ai dám gọi cái thằng công dân đâu nè. Thường thì người công dân hay là ít lắm cũng gọi anh công dân. Chưa có nghe ai gọi là ông công dân, có lẽ tại vì gọi như vậy, người ta sẽ nghĩ là có ẩn ý nhạo báng đi chăng. Từ cái ngày mang chức công dân, người dân được nhà nước chiếu cố đậm, ngày nào cũng gọi là đầy công nhân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Rồi thì gần đến ngày bầu cử tổng thống, dân biểu luôn luôn được nhắc nhở là chúng ta nên phải đi làm bổn phận công dân. Nhưng nói đến cái vụ bầu cử, phải thấy là lúc đó người dân được trọng vọng đến cái mức độ nào. Các ứng cử viên hay các liên danh ứng cử trong thời gian vận động tranh cử đều hết lời o bế của người dân. Hằng ngày trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, trên báo chí, trên viết chương, họ cú xuống nâng người dân lên như là nâng trứng mỏng, nó ngon nó ngọt để người dân bầu cho họ. Rồi còn khuyên họ nên chọn mặt gửi vàng nữa chứ. Làm cho người dân thấy tự mình giàu ngang xương. Trả lấy phiếu trong tay người dân bằng giấy, có vậy mà nặng ký ghê nơi. Sau bầu cử, người dân được trả về cương vị bình thường của người dân, cộng thêm với những người bị thất cử. Những người này không cần hỏi ý kiến ai, cứ đánh trống thổi kèn tuyên bố rân lên là chúng tôi đứng về phe người dân để đối lập lại với chính quyền. Làm như hễ là người dân là phải đối lập với chính quyền vậy. Cũng chẳng thấy có người dân nào đứng lên phản đối. Đã nói, người dân miền Nam vốn thiệt thà mà. Bỗng một hôm, người ta đảo tránh ông Diệm. Người dân ngơ ngác bởi vì trái với dân lời bầu bán, lần này người dân không có được ai hỏi thăm hết. Thậm chí cũng chẳng nghe ai tuyên bố theo truyền thống rằng đảo tránh vì dân hết rồi. Thật ra, người ta toàn là tướng tá bên chủng này, bên chủng nọ, họ không phải là người dân.
Đây là đài Việt Nam Hải Ngoại. Quý thính giả,
đang nghe chương trình Chuyện Quê do Triệu Phổ diễn đọc.
Rồi hỏi lại đảo nữa, cuối cùng cũng lập được ông Diệp. Cái lần này thì người dân thấy có vẻ an toàn, cho nên cũng xuống đường quan hô quan hô quan hô. Thật ra đó thì cái thời kỳ đệ nhất Cộng hòa, người dân đâu có bị chèn ép, đè đầu cởi cổ, bóc lột tơi bời như là cái thời Pháp thuộc đâu. Người dân chỉ thấy ngứa con mắt ở cái lối trịch thượng ăn chơi ngồi tróc quá lố lăng của gia đình ông Diệm, cộng thêm cái hành động kỳ thị tôn giáo quá lộ liễu thôi. Vì vậy khi ông Diệm và gia đình bị lật xuống, người dân thấy như được nhổ cái gai trong con mắt, cho nên họ cũng vỗ tay hoan hỷ và hoan hô. Tiếp theo rồi mấy ông tướng, mấy ông tá đảo chánh nhau, đảo qua rồi đảo lại. Khi người dân thì cũng vẫn bị cho ra rìa, cho nên đứng ở bên ngoài xem như là xem cái tuồng hài hước ở trên sân khấu. Chú ơi, tuồng đang diễn bỗng bị chú Sam đúp ở đồ rồi giật dây hạ màn. Ô, là người dân ngẩn ngơ rồi, cũng xích đích đi vô khác chơi để cho người ta làm chính trị. Thật ra vào cái thời điểm đó, miền Nam còn được cái may là có một người trong giới lãnh đạo biết nghĩ đến dân, đó là ông tướng tàu bay Nguyễn Cao Kiệt. Khi nắm quyền, ông tuyên bố cho kẻ cái khẩu hiệu đầy đường: chính phủ Nguyễn Cao Kiệt là chính phủ của dân nghèo. Thật là ngạc nhiên đi đến ngỡ ngàng. Người dân nào đã lỡ giàu bỗng thấy mình thuộc vào cái loại vô chính phủ, cho nên cứ phập phồng lo sợ. Còn người dân nghèo thì lại bâng khuâng không dám quan hô vì không biết mình có thuộc vào cái tiếp nghèo mà ông tướng này đã tuyên bố không. Bởi vì có hạng nghèo sơ nghèo sát, có hạng nghèo rớt mồng tơi, có hạng nghèo mạt rệp, có hạng nghèo khiết xác, vân vân và vân vân. Thành ra cái lời tuyên bố rất nổ của ông tướng giống như là cái cục đá nhỏ rơi xuống mặt nước hồ, nghe một cái chùm rồi hết trơn. Tuy nhiên, lần đầu tiên người dân thấy mình được đứng chung với chính quyền, dù chỉ là đứng chung trên cái khẩu hiệu, cũng thấy không chút gì đó an ủi. Rồi chú Sam ồ ạt đổ quân vào đồ BS lên miền Nam mà chẳng thấy có trưng cầu dân ý gì ráo rọi. Người xưa nói, ý dân là ý trời. Người nay cầm quyền đã không cần đến ý dân thì đâu có ông nào nói với chú Sam rằng: thưa chú, ông bà tôi nói như vậy nè. Cho dù có ai nói với chú Sam thì cũng chỉ là làm cho chú cười văng suy gum, bởi vì chú đâu có tin cái chuyện như vậy. Chú đã từng bay lên trời, chú từng bay lên cung trăng, bay lên bay xuống như là ăn hamburger hàng bữa thôi. Chú đã gặp ông trời đâu mà chú tin. Trả lại, xưa nay chú Sam chỉ thấy ý của chú là number one thôi, thì chú đâu có cần hỏi ý kiến của ai khác đâu trời. Và vì vậy chú cứ nhắm mắt đưa quân vào miền Nam như đi vào chỗ không người. Chẳng có một người dân nào đứng lên phản đối cả. Họ là người dân nói, mấy ổng là ám chỉ nhà chính cầm quyền đã ok Salem với chú Sam rồi. Mình có la no good thì cũng chỉ có chó nó nghe thôi đó. Trong cái thời chú Sam, mặc dù đã đánh giặc với Bắc Việt, người dân vẫn đi lại thông thả, miễn là đừng có lội sông Bến Hải để ra ngoài Bắc mà thôi. Năm khi 10 quả đã bị hỏi căn cước, trong cái trường hợp vào ra ở các lãnh địa của chú Sam thì lúc nào người dân cũng bị chú lính của chú Sam hỏi giấy bằng tiếng Việt bỏ sai dấu. Cán quốc, chẳng thấy người dân nào cười ráo rọi. Thưa quý vị, đó là cái căn cước. Ngoài ra thì đời sống của người dân rất tự do thoải mái, tự do buôn bán. Đồ BS là các mặt hàng nhập vào Việt Nam bán riêng cho quân đội chú Sam, không có thuế cho nên giá rất rẻ. Lính chú Sam mua ra bán lại cho dân tràn ngập ở các chợ trời. Còn hàng hóa sản xuất ở trong xứ thì cũng bán đầy ở các chợ, các phố. Tự do công luận, in sách, ra báo, thật tình, ở đây có lạm phát, báo đủ loại, bao ngày, bao tuần, bao tháng, quản trình trên 30 tờ. Người dân đọc riết mở mắt luôn. Cuộc sống tương đối dễ chịu, dễ thở. Đùng một cái,
và cộng có tấn công ngay trong ngày Tết Mậu Thân. Chúng tin tưởng rằng toàn dân miền Nam sẽ nổi dậy lật đổ chính quyền. Té ra người dân vì sợ nên chỉ lo bồng bế nhau mà chạy. Lần đó Việt Cộng thất bại nặng nề. Lần đó người dân thật sự thấy tận mắt Việt Cộng là ai, để sau đó biến cái sự sợ hãi thành căm thù. Chỉ cần một ngòi nổ là nó bùng lên để quạt cho Việt Cộng một đòn chí tử. Như vậy mà không thấy chú Sam giúp đứt một ngón tay. Chú không đánh trả đã đành, chú còn ngăn không cho quân đội quốc gia đánh trả. Chú đi một nước cờ mà không ai hiểu gì hết. Và lần đó người dân nhìn chú Sam bằng một con mắt khác. Họ nói đó, không có biết á, là cái thằng chú Sam này nó muốn gì nữa. Thiệt là ngược đời à. Kẻ thù thì mình biết rõ, còn cái thằng bạn đồng minh ngay xui gom này thì thôi, mình chịu thua, không biết gì nó hết á. Từ cái chỗ nhận định đó cho người dân mới bắt đầu nghi ngờ về cái ý nghĩa của hai bàn tay nắm lấy nhau dưới lá cờ nhiều sao làm nền cho loại nhãn dán ở trên các độ viện trời. Ai cũng nghĩ rằng cái nhãn đó có hai mặt. Giống như chú Sam, chứ có phải nhai siêu quy gom liền tụ tì để không ai bắt gân mặt mà đoán chú đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì chú muốn giấu mà, chú muốn giấu cái mặt bên kia của chú. Không phải giấu với địch mà giấu với thằng bạn đồng minh. Thế mà đau lòng. Rồi vì không còn tin tưởng nữa, người dân lo thủ phận. Ai cũng giữ trữ đồ ăn. Có tiền thì trữ nhiều, không tiền thì chạy nợ để trữ chút chút, cho nó ăn chắc. Là bởi vì cái thằng cha chú Sam này có vậy mà không phải vậy. Tình trạng nhập nhằng này kéo dài cho tới hiệp định gì gì đó ở Paris. Tiếp theo là đến chú Sam go home. Từ từ trước cái sự dữ dưng của người dân, bởi vì họ đã lật tẩy là cái mặt bên kia của chú, cái nhãn á, hai bàn tay nắm lấy nhau không bị mưa mà nó cũng rấp, cũng giống như cái đồ thợ mã vậy thôi. Rồi thì cơm không lành canh không ngọt giữa chú Sam và ông Thiệu. Hồi đó đó ông Thiệu là nhắc lại cho những ai không muốn nhớ, đùng một cái ông Thiệu ra lệnh bỏ Pleiku công tâm rút hết quân về vùng Duyên Hải. Quân đội và dân chúng ngạc nhiên cho đến bàng hoàng, là bởi vì đã bị Việt Cộng tấn công đâu mà phải rút trời. Còn phía Việt Cộng thì giật mình vô giả, nâng cao cảnh giác, nín thở bất động, bởi vì không biết là cái thằng quỷ ác ôn này định dở cái trò gì đây. Người ta đồn hồi này đó, cái tin đồn đi nhanh hơn quả tiễn và người dân miền Nam chỉ sống bằng tin đồn. Rằng ông Thiệu giận lấy cái thằng bạn đồng binh xỏ lá cho nên chơi một cú cho nó sinh mặt. Không biết là chú Sam có sinh mặt hay không, chú thằng dân thì cứ sinh mặt dài dài. Là bởi vì không biết không hiểu gì hết, cứ thấy quân đội tự nhiên rút chạy là cắm đầu chạy theo thôi. Mà có hỏi quân đội thì thắng ơi, quân đội cũng bù trắc nữa. Vậy là kinh hoàng, là hỗn loạn. Như vậy thì cứ nhắm mắt mà chạy thôi. Càng chạy càng sợ, càng sợ càng chạy. Người dân giống như là những con cờ bị người chơi cờ hất trọn bằng cờ xuống đất, văng tung tóe khắp nơi, rơi vào hấp, vào kẹt, rơi vào lỗ cống đường bơm. Ai mà biết, mà cũng chẳng ai thèm biết. Nghĩ mà thương cho dân miền Nam sanh chẳng gặp thời. Từ miền Trung dài phố Sài Gòn chỗ nào cũng thấy chạy, dân chạy trước. Phía sau dân là quân đội, phía sau quân đội thật xa là Việt Cộng. Họ đã mất thời gian điều nghiên tình hình để nhận thấy rằng cái hiện tượng ngụy quân rút đi là có thật. Thế là ta xu quân chạy theo té phở, nhưng vẫn láo phét rằng quân ta đuổi chúng nó chạy té khói. Tình trạng hỗn loạn này tiếp nối bằng cái sự ồ ạt di tản ra phía trong. Cũng là chạy, nhưng bây giờ thì chạy ra khỏi xứ. Cái thời chú Sam được hạ màn vào cuối tháng 4 năm 1975. Cái màn không được hạ từ từ theo đúng theo điệu nghệ của sân khấu, với cái dàn kèn đồng thổi bản họ Aerobe đánh đu. Mà cái màn hạ cái rẹt như là bị đứt dây, là bởi vì cái anh hạ màn bỏ mẹ nó xuống cho rồi, để còn dắt dò lên gỗ mà chạy cho nó kịp nhảy lên chiếc trực thăng di tản cuối cùng. Chú Sam go home. để lại miền Nam vô số swing gum đã nhai rồi, và một lô con lai có trắng, có đen, gọi là để kỷ niệm. Bây giờ, nói về người dân vào thời Bác Hồ. Quý thính giả, quý vị vừa nghe phần 1 bài Thành Dân của Tiểu Tử. Xin mời quý vị đón nghe phần kết vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý thính giả.
Đây, chương trình Chuyện Quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả.
Triệu Phổ xin chào tán ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình Chuyện Quê kỳ này xin mời quý vị nghe phần kết bài Thằng Dân của Tiểu Tử. Đây nói về cái người dân vào cái thời Bác Hồ. Thời Bác Hồ được kéo màn khai diễn bằng một hình ảnh lẽ ra là phải hào hùng, nhưng mấy anh Bắc Việt đã dằn cảnh dụng về để cho nó trở thành lố bịch. Số là ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái cổng Dinh Độc Lập đã được mở rộng ra để đón tiếp các anh em giải phóng. Sau lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương Văn Minh rồi, thay vì cứ đường hoàng quay về tiến thẳng vào Dinh, vì là người thắng trận mà, mấy ông Bắc Việt lại dàn cảnh bằng cách là đóng cổng lại để cho một chiếc xe tăng mang cờ giải phóng ủi sập rồi ngất ngửa bò vào bên trong như là một thằng say. Báo chí truyền hình chụp ảnh quay phim liền tụ tì cho thế giới thấy rằng chính quân đội và nhân dân đã tiến công ủi sập chính quyền miền Nam Việt Nam. Trong cái màn diễn xuất đó, họ quên mất cái người dân nên chỉ thấy có lèo tèo mấy anh giải phóng. Trong lúc đó, dân chúng khá đông đứng xa xa nhìn một cách bàng quan, không hiểu tại sao lại không chạy thẳng cha nó vô cho rồi, chứ đóng cổng lại làm chi để rồi phải ủi sập là mới vô được. Thiệt, làm cái chuyện rùa bu. Tiếp theo là lá cờ giải phóng miền Nam lớn bằng tấm chiếu phe phẩy trên nóc Dinh, giống như người chạy Việt giả vừa về tới đích. Và tiếp theo là hai cái câu đối thoại đáng đi vào lịch sử. Khi được ông Dương Văn Minh, vị tổng thống phù du nhất của lịch sử, nói rằng mời các ông ngồi vào bàn để chúng tôi bàn giao, một cái ông nón cối Bắc Việt phang một câu xanh giờ: bàn giao cái gì? Các anh thua trận, các anh đầu hàng vô điều kiện thì các anh có cái gì đâu để bàn giao. Không biết những người miền Nam có mặt lúc đó, tổng thống, tổng bộ trưởng, có nghe đau như quả hay không? Vậy là giải phóng. Người dân cũng có vỗ tay, hết chạy loạn là vui rồi, hết giặc, con cái hết đi lính là vui rồi. Một phóng viên miền Bắc phỏng vấn một bà già miền Nam: thế à, bà má có vui không nào? Bà già trả lời: ồ vui chứ, nhờ có mấy cái ông giải phóng về đó, kịp cho nên nó mới yên, chứ không cái tụi Việt Cộng nó pháo chết riết rồi chắc chết hết quá. Ở một nơi khác, phỏng vấn một anh xích lô, thì anh ta trả lời: vui chứ sao không vui, đạp xích lô lúc nào cũng bị tụi nó ghi mình là Việt Cộng hết á. Rồi anh chỉ vào mặt mình: anh coi, cái mặt tôi như vậy mà tôi là Việt Cộng à? Bà vui thật là vui. Ở Sài Gòn đông lắm, thiên hạ đi đầy đường, xe hơi, xe gắn máy, xe đạp nối đuôi nhau, dích dích dích, từng chập từng chập. Vậy mà chẳng thấy ai gây gỗ với ai hết, và cũng chẳng nghe ai nóng nảy cái là bóp kèn tin tin. Đó là lần đầu tiên người dân tự động xuống đường, không phải là để đấu tranh mà là để đi coi mặt bộ đội, cũng giống như là đi coi phiên chợ phiên ở sở thú, vui lắm. Gánh hát mới khai diễn đâu chưa kịp đánh trống thổi kèn quảng cáo bề bộc mà đã là được khán giả bốn phương kéo tới xem thật là đông. Như vậy thật là thành công, thành công, đại thành công. Người dân cảm thấy khoái bởi vì toàn là đào kép mới, cái gì cũng lạ, cái gì cũng hấp dẫn, và cái gì cũng được đi coi thả dạng. Sau mấy lớp hài hước mở màn, như là có chuyện mấy anh bộ đội nói dốc nói phét, Hà Nội cái gì cũng có, chuyện nhà ở nghĩa nhà đái ở trong xô, sân khấu bỗng chuyển sang cái bi hài kịch, và trong đó cái người dân được kịch tác gia cách mạng đẩy lên đóng thật vai chánh. Cái người dân ngạc nhiên dở khóc dở cười, và cái vai chánh đó có cái tên nghe là lạ quắc, là Nhân Dân Làm Chủ. Đây là Đài Việt Nam Hải Ngoại. Quý khán giả đang nghe chương trình Chuyện Quê do Điệu Bộ diễn đọc. Từ một tay ngang bước lên sân khấu, dĩ nhiên là cần phải được các đạo diễn chăm sóc dạy dỗ tận tình để người dân được lột xác biến thành kỳ sĩ. Đầu tiên, người dân được mang một cái tên khác cho đúng với cái điệu nghệ kịch trường, cái tên là Nhân Dân. Xưa nay trong giới cải lương kịch nghệ có truyền thống là khi đã đi hát thì người ta thường lấy một cái tên gì khác đẹp hơn, kêu hơn là cái tên cung cấp của mình. Như vậy là mới nghệ sĩ chứ. Rồi cái Nhân Dân đó đã được dạy hô khẩu hiệu, đó là những bài bản gốc của các bạn mà ai ai cũng phải biết hát, cũng như trong giới cải lương các đọc hay là hề gì cũng phải là 6 câu hết. Đại khái có mấy cái khẩu hiệu như vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại, muôn năm, muôn năm, muôn năm, như là sống mãi, sống mãi, sống mãi. Như vậy mà không có phải dễ, phải hô cùng một lúc và hô cho đúng nhịp, hô lõn trọn là có vấn đề đấy nha. Tiếp theo là tập vỗ tay. À, vỗ tay cũng phải tập chứ, có phải như cái thời Nguyễn Huệ đâu mà các anh các chị muốn vỗ thế nào là vỗ đâu. Muốn làm chủ Nhân Dân phải tập cả vỗ tay nữa cơ. Thế là học vỗ tay. Mọi người trong hội trường cùng vỗ một lúc, không cần khoái tỉ hay thích chí gì ráo, chỉ cần thấy anh cán bộ đang nói bỗng ngừng lại vỗ tay là ta vỗ tay theo thôi. Tiếp theo là đi học tập 3-4 hôm rồi về, cái đường lối chủ trương của cách mạng vậy đó. Thượng vàng hạ cám gì cũng phải đi học tập ráo rọi. Cùng người cùng ngồi chung với nhau, thường thì là ngồi dưới đất vì không có đủ khả, đủ băng, đủ bàn, đủ ghế. Và vì không có đủ chỗ cho nên ngồi tràn ra cả hàng ba ra sân, cùng nghe chung những cái gì mấy cán bộ nói. Và vì mấy cha cán bộ nói dài quá lẽ thay nhau, nói một đề tài bằng những lời lẽ y chang nhau, cho nên cái người Nhân Dân, kẻ trước người sau, cùng chung nhau ngáp. Suy cho cùng, ngáp cũng là một cách phát biểu đó chứ. Nó nói lên cái sự mệt nhọc chán trường. Về sau, khi đã quen nước quen cái rồi, những cái buổi mà hội họp học tập với cái gọi là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, cái cách phát biểu độc đáo đó đã được cái người dân triển khai rất thoải mái, không phải giơ tay xin phép ai hết, và cũng không sợ bị quy tội, bôi bác, không khí nghiêm túc của hội trường. Để thấy là trong chế độ ta Nhân Dân vẫn làm chủ cái ngáp của mình đã chứ. Tiếp theo là trong cái thời Bắc Hồ đó là lúc nào cũng có một sự tiếp theo, nghĩa là chẳng bao giờ thấy một sự ngưng nghỉ, cứ học tập tiếp theo học tập, cứ đấu tranh tiếp theo đấu tranh, cứ khai báo tiếp theo khai báo. Nhân Dân học tập khai lý lịch, học tập báo công báo tội, học tập làm sổ hộ khẩu số gạo. Hết học tập ở tổ dân phố thì kéo nhau ra học tập ở phường. Cũng như vậy thôi, nhưng mà đông hơn, vui hơn. Rồi thì học tập ở quận, rồi thì đi meeting, đi đón tiếp phái đoàn này, đi chào mừng phái đoàn nọ, đi làm lễ, đón nhận lãng hoa của Bác Tôn. Ông già này ông thay thế Bác Hồ, Nhân Dân đón như vậy. Ôi thôi, rộn rịp và vui lắm. Khác hẳn với cái thời Chúa Sam, cái người dân bây giờ đó, đi đến đâu cũng thấy cái sự làm chủ của mình nó lòi ra cả đống hết. Bằng cớ là cái gì cũng thuộc về Nhân Dân ráo à, cái gì cũng thấy giá nhãn Nhân Dân, mà chẳng cần phải cầu chứng tại tòa làm cái gì. Đó, sướng là như vậy. Này nhá, Ủy ban Nhân Dân này, Tòa án Nhân Dân này, Quân đội Nhân Dân này, Công an Nhân Dân này, đến cái tòa báo to nhất nước của đảng cũng phải lấy tên là cái tờ Nhân Dân đó. Dân làm chủ sướng nha. Thế nhưng có hai cái cơ quan nhà nước mà Nhân Dân không được làm chủ, đó là Tổng cục Kế hoạch và Ngân hàng. Chỉ có hai cơ quan này là đặc biệt là mang nhãn hiệu nhà nước, nên được gọi là Tổng cục Kế hoạch Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Nhà nước nắm cho tổng cục để độc quyền lên kế hoạch, hốt bạc, đổ vô ngân hàng cho nhà nước. Như vậy là an toàn nhất rồi. Người ta nói cái đồng tiền là huyết mạch mà. Nhà nước nắm cái huyết mạch đó là nhân dân nhăn răng. Nói như vậy là có ý bôi bác chế độ. Hãy nhớ cho rằng, trong chế độ ta có cái sự phân công rõ rệt. Đảng ta lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Muốn quản lý, nhà nước phải nắm cái hầu bao chứ. Không có cái đó thì quản lý cái đất gì được. Nói là nó rõ như thế đó. Lý luận chắc địch với đinh đóng cột rằng, nhân dân chỉ còn cái nước đi chỗ khác chơi mà thôi. Dù sao đi nữa, được lên đóng vai chủ ở trong vở trường kịch của thời Bắc Hồ vẫn thấy khoái hơn là dưới thời chú Sam. Trước thời đó, người dân chỉ là người dân quen với cái bộ mặt thật của nó, chưa từng biết thế nào là vẽ lọ bô hề hết. Còn bây giờ, trên cái sân khấu của cách mạng, người dân được tô son trét phấn để có cái bộ mặt khác, cái bộ mặt không giống ai hết. Như vậy mới vui chứ. Rồi qua cái thời Bắc Hồ, cái gì cũng thay đổi hết trơn hết trọi, đặc biệt là người dân. Ngoài cái chuyện nhân dân làm chủ, người dân bây giờ nhìn lại mình cũng thấy không còn là mình nữa. Cả cái thân hình trước đây chỉ còn lại có cái miệng. Mỗi người dân được xem là một nhân khẩu, tức là một cái miệng người. Tờ khai gia đình trước bây giờ đã được thay bằng sổ hộ khẩu, để trong đó kê khai có bao nhiêu cái miệng. Nghĩ cho cùng, nhà nước cách mạng có lý là bởi vì trong công tác quản lý, cái chuyện đầu tiên là phải lo nuôi ăn. Như vậy phải biết rõ là ta có bao nhiêu cái miệng. Thế là ngoài ra, nếu thấy cái miệng nào đã có ăn mà còn đòi cả quyền nói nữa thì ta chẳng ngay không cho nó ăn, thì cho nó hết nói. Có nói đến chừng đó ra rột ra thì cũng phải câm lại thôi. Đỉnh cao trí tuệ là ở chỗ này đây. Sau khi đã học tập tốt, nghĩa là nhân dân đã rành bài bản để đóng vai nhân dân làm chủ rồi, thì người nhân dân phải biết đi thưa về trình, nói cho nó có văn vẻ. Chứ thật ra đi đâu thì cũng phải giấy xin giấy phép di chuyển của chính quyền, nơi cư ngụ, và về thì phải trình lại giấy di chuyển có đóng dấu nơi mình đã đến. Nhân dân làm chủ khi dọn nhà qua ở chỗ khác thì cũng phải làm thủ tục giấy tờ để giờ địa chỉ, gọi là chuyển hộ. Có cái sự chấp thuận của chính quyền hai nơi, nơi ở cũ và nơi ở mới. Nhân dân làm chủ phải đi lao động xã hội chủ nghĩa, cho thời trước gọi là đi làm chùa. Nhân dân làm chủ là phải triệt để thi hành cái quyền làm chủ của mình, nghĩa là phải làm thế này, phải làm thế kia, toàn là những cái thứ phải mà ở cái thời chú Sam tìm rõ con bắt không có. Ví dụ như phải đổi tiền, phải bị đánh tư sản, phải đi kinh tế mới, phải tập trung cải tạo. Chính quyền mới gọi là một cuộc đổi đời. Họ nói đúng y chang. Có cái điều là cái cuộc đổi đời đã xoay tới 180 độ, làm cho người dân thấy ngất ngư. Sau khi miền Nam được giải phóng rồi, mấy cha giải phóng miền Nam còn đang cờ phất trống khua trên sân khấu cách mạng, bỗng bị cúp điện hạ màn, đuổi vào hội trường lãnh lương cà phê. Tiếng nhà nghề nói là gánh hát không có trình diễn, nghệ sĩ chỉ lãnh được chút tiền đủ cà phê mà thôi. Họ đã bị giải tán một cách êm ru và dễ ợt, nhưng người ta liền một miếng giả rách vào trong đống rác. Trước cái sự ngạc nhiên của người nhân dân làm chủ, bởi vì cái chuyện đại sự quốc gia như vậy mà chẳng thấy cái lũ đầy tớ nó hỏi qua ý kiến của ý kiến một lần nào hết. Rồi đến cái vụ thống nhất đất nước, những công bộc của nhân dân cũng cứ quyết định mình ơn. Thật ra lấy công tâm mà nói, nếu có được hỏi thì cá nhân dân làm chủ cũng chỉ gật đầu nhất trí. Chứ xem nhân dân miền Bắc, tính đến năm 1975 họ làm chủ đã 20 năm, có thấy họ không nhất trí bao giờ đâu. Người dân chắc nghĩ rằng mình làm chủ, nhưng còn cái thằng khác nó làm chủ cái mâu tử và cái sinh mạng của mình nữa. Như vậy là cứ luôn bòm nhất trí là chắc ăn nhất. Một nhà văn lớn thời tiền chiến vào Nam thăm bạn bè sau năm 1975 đã nói nhỏ: tôi còn sống đây là nhờ tôi biết sợ. Thật là một câu để đời. Cứ ưu việt của chế độ là ở chỗ này đây. Tiếp theo là người dân đi học tập, lại học tập, rồi đi bầu. Hồi thời trước, người dân cầm cả lá phiếu thấy mình quay ghê lắm. Họ tự do chọn lựa ứng cử viên. Họ nhìn ảnh qua từng người và còn phê bình líp a ga, cái ông này dễ thương, ông kia giống cái phụng cường. Ông này cha, có bộ bậm trợn quá hả? À, còn có bà này sẽ giống tiêu hoa ghê ha? Ờ, coi được à, mặt bà này coi được à. Bây giờ thì khác. Đảng chọn dân vận. Sợ nhân dân mất thời giờ và mất công cho nên đảng chọn dùng cho nhân dân. Nhân dân chỉ còn có cách nhắm mắt bầu mà thôi. Như vậy sướng gần chết còn muốn gì nữa trời. Có điều là bầu bán bây giờ không còn rầm rộ trống kèn như thời trước nữa, cho nên chẳng thấy có cái gì hấp dẫn hết. Sau giải phóng, người dân miền Bắc đưa nhau vào Nam để cứu trợ đồng bào ruột thịt miền Nam sống trong sự kềm kẹp của bè lũ ác ôn Mỹ ngụy, đói khổ thiếu thốn vô cùng. Còn các người dân miền Nam ít lâu sau cũng lục tục kéo nhau ra thăm miền Bắc, không phải để làm tham quan mà là để thăm nuôi thân nhân bị đưa đi tập trung cải tạo ngoài đó. Kẹp vô người ra như vậy thật là một sự giao lưu đáng đồng tiền bát gạo, bởi vì nó mở mắt cái người dân của cả hai miền để thấy rằng dù là ở với Bác Hồ hay là ở với chú Sam, người dân vẫn là những con cờ không hơn không kém. Bây giờ gần 30 năm sau giải phóng rồi, cuộc sống miền Nam cũng đã ổn định rồi, nghĩa là người dân vẫn sống nhăn không phải nhờ khẩu hiệu dân giàu nước mạnh, mà nhờ là biết xoay trở để sinh tồn. Cũng có hàng hóa đầy chợ, cũng có quán xá đầy đường, cũng có vài tờ báo của đảng đoàn cơ quan để đọc. Vài tờ thì cũng đã đủ chán rồi, đâu cần gì phải 30 tờ như là thời chú Sam như vậy. Cũng có tiểu thuyết lai rai của hội văn, cái hội mà chế độ đẻ ra đây gò các nhà văn đi cho ngay được, đừng đúng đường lối chủ trương. Cũng có nhạc vàng lã lướt đã thông qua sự kiểm tra của cục nghệ thuật biểu diễn, một loại cục lúc nào cũng thấy nằm chình ình trên các DVD và băng nhạc dưới cái dạng con tem, trên đó cứ ghi rõ tên từng chương trình, hãng sản xuất, số giấy phép, mã số và hàng chữ đỏ nghiêm cấm in sao dưới bài hình thức. Đảng vẫn lãnh đạo, nhà nước vẫn quản lý và nhân dân vẫn làm chủ lẽ dĩ nhiên. Tính ra cái thời chú Sam chỉ dài có 20 năm, cái số như vậy thầy Bói gọi là hiểu tử. Trong lúc cái thời Bác Hồ vẫn còn tiếp tục dài dài gần 30 năm mà chưa thấy hạ màn. Đó là cái rule sheet của thời đại, bởi vì Bác Hồ lúc nào mà chẳng sống mãi, sống mãi, sống mãi. Chỉ tội cho người dân. Nếu bộ mặt không giống ai, vì bị tô son cát phấn, có nhăn nhó gì, đau quặn ruột người ta cũng vẫn thấy như là đang cười. Và người ta kết luận rằng, tốt đấy chứ. Ở đây, phải hiểu người ta là đảng và nhà nước. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết bài Thần Dân của Tiểu Tử. Chương trình Chuyện Quê tuần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý vị.